Con vô thường không tiếng, thần kính ngảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 2 La Mã số 24, các bổn phận giữa thầy và trò sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Chiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng diệu ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 24 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, các bổn phận giữa thầy và trò. Chúng con kính tuân thỉnh Thượng tọa Trắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ. Kính đại lễ chư Tổ Sư, kính đại lễ chư Tổ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Tư quan giữa thầy và trò có lẽ là một ở trong những khía cạnh đặc điểm, một cái cảnh nổi bật của nền giáo dục thời cổ đại cho đến ngày hôm nay thì hệ thống giáo dục của trường học, đặc biệt là đại học, đã khác đi. Một người có thể thụ giáo với nhiều vị thầy khác nhau, và cái quan hệ nó có thực sự là chuyên biệt về một cái lĩnh vực nào đó. Nhưng mà thời đến khi cô tôi còn đã thấy, và mãi về sau này nhiều thế hệ, thì chúng ta thấy rằng chính vị thầy là người có công rất lớn để mang lại từ học trò cái kiến văn cần thiết, đồng thời cũng là một cái hình ảnh mẫu mực để cho những học trò nói theo. Riêng về bối cảnh này thì chúng ta nói về liên hệ giữa thầy và trò đó, thì có lẽ ngày nay vẫn tồn tại ở trong một số các sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo. Thưa Đạo Thầy Siêu, là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, chắc chắn có một số điểm thú vị để mà bàn thảo, là bởi vì một số không nhỏ những vị giảng sư khác ở trong rừng Phật Pháp Buddha Dharma là học trò của Thượng tọa Tuệ Siêu. Do vậy, chúng ta thử dành trọn thời gian ngày hôm nay, dành trọn tâm tư của hai giờ sắp tới để nghe bài giảng cũng như bài thảo luận. Biết đâu qua đó thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng con đường giáo dục vốn đã quan trọng trong đạo Phật, thì cái tương quan giữa thầy và trò lại là một bài học lớn mà chúng ta có thể chiêm nghiệm được. Bây giờ xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần kinh văn, sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ Thượng Tọa Tự Sư với đề tài này.
Sa thứ lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình cư sĩ giới pháp. Trích trong cư sĩ giới pháp do Ngài Thượng Tọa Giác Giới biên soạn. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Chương 2 câu 24. Các bổn phận của thầy, giữa thầy và trò. Điều này cũng được Đức Phật dạy cho gia chủ tử Sengalaka. Bổn phận giữa thầy và trò ám chỉ sự lễ bái hướng nam Dakshina Disa. Năm bổn phận của thầy đối với học trò. Thứ nhất, huấn luyện sự khéo huấn luyện. Suvini tăng quyết nền trí. Thứ hai, dạy dỗ cho tiếp thu tốt. Sakahi tăng gà hà bèn trí. Thứ ba, truyền hết mọi học nghệ. Sapasip basu tăng samakha gino phá hoành trí. Thứ tư, khen học trò trước các bạn đồng liêu. Mitta Macche Subhati Huệ Đèn Thí. Thứ năm, bảo bọc mọi mặt. Disa Subhavita Năng Karon Thí. Năm bổn phận của học trò đối với thầy. Thứ nhất, đứng lên tiếp đón Uttha Nghe Na. Thứ hai, hầu hạ kính cẩn Upattha Nghe Na. Thứ ba, ngoan ngoãn vâng lời. Sushusaya. Thứ tư, tự thân phục dịch. Parichariyaya. Thứ năm, nghiêm túc học tập. Sakacchang Sipukkahanagahanena. Trích trong cư sĩ giới pháp do Ngài Thượng Tọa Giác Giới soạn. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo trình cư sĩ giới pháp với các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Chủ đề ngày hôm nay là các bổn phận giữa thầy và trò. Kính thưa quý vị, sinh ra chúng ta là cha mẹ, và khi chúng ta trưởng thành và có được cái kiến thức phong phú thành nhân chi mỹ ở xã hội này là do công của thầy, sự tương quan giữa thầy và trò đã có từ ngàn xưa. Bất luận là thời đại nào, bất luận là xã hội nào hay một quốc gia nào, thì cái hệ thống giáo dục cũng là cái thế chủ đạo. Bởi vì ở trong một cái đất nước mà cái ngành giáo dục không có phát triển thì dân trí không có nâng cao được.
và dân trí không có được nâng cao thì đất nước đó nó sẽ trở nên bê bối về đạo đức, bê bối về kiến thức, bê bối về các cái nghề nghiệp nói chuyện. Thành thử ra cái việc mà giáo dục đó, nó rất là quan trọng. Người mà đứng dạy trao truyền những cái kiến thức văn chương đạo đức hay nghề nghiệp cho người khác thì người đó gọi là thầy. Còn người mà được thụ giáo từ nơi có vị thầy đó để học tập văn chương, để học tập đạo đức, để học tập nghề nghiệp thì người đó được gọi là shiksha, là học trò. Nhưng mà mỗi một người, mỗi một thời kỳ, cái hệ thống giáo dục hay là cái mối tương quan giữa thầy trò được tổ chức khác nhau. Ngày xưa thưa quý vị, học trò muốn đi học nghề nghiệp hay chữ nghĩa phải đi đến ở tại nhà của ông thầy. Ông thầy mở ra cái trường để dạy thì học trò sẽ nội trú ở trong trong cái trường của thầy, học ở đó cho đến khi thành tài. Khi nào mà thầy cảm thấy là đã thành tài rồi thì mới xuất sinh, tức là mới cho xuống núi hay là cho ra khỏi trường để mà đi lập nghiệp. Không những bên Ấn Độ mà luôn cả ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng vậy. Vì thế cho nên ở trong đoạn kinh này, khi Đức Thế Tôn ngày dạy cho gia chủ tử Sinhala về các cái bổn phận của thầy đối với trò, trò đối với thầy đó, như cái cách mà lễ được ám chỉ cho cách lễ bái phương Nam, ở đây thú vị, ngày nay thì cái việc học, học trò có thể ở nhà bởi vì phương tiện đi lại cũng dễ dàng, không khó. Và hơn nữa trong cái ngành sư phạm thì người ta đào tạo rất nhiều thầy cô giáo, giảng viên, giảng sư, giáo sư. Và mỗi một thầy giáo như vậy đảm trách một môn học. Và tất cả những học trò đó đều tập trung lại một môi trường ở cái khu vực. Rồi mỗi một vị thầy sẽ dạy một môn, học trò tiếp thu cái môn học đó. Và do vậy cho nên cái mối tương quan giữa thầy trò thời xưa thì có tính cách mật thiết. Khi mà bước vào trường học thì ông thầy cũng giống như bậc cha mẹ vậy, nghĩa là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về người học trò của mình. Cũng như cha mẹ ở nhà khi sinh con ra thì có trách nhiệm hoàn toàn về cái việc mình nuôi dưỡng cho con lớn lên. Thì ông thầy hồi xưa cũng vậy. Vì thế cho nên Đức Phật là mới dạy những cái bổn phận này cho phù hợp với cái bối cảnh hiện tại. Khi mà chúng ta đọc qua, chúng ta đừng có ngạc nhiên là bây giờ có những điều, những bổn phận mà mình không có thể áp dụng được. Cũng như chúng tôi đã nói với quý vị là cái cơ chế giáo dục bây giờ nó khác đi, cho nên cái sự tương quan giữa thầy trò cũng có khác đi. Chỉ có một vài điểm mà chúng ta áp dụng. Rồi bây giờ chúng ta nói qua cái vấn đề học. Người thầy dạy học trò đại loại là nó có ba khía cạnh, ba lĩnh vực: dạy về văn chương chữ nghĩa, dạy về đạo đức và dạy về nghề nghiệp. Ba lĩnh vực đó thì trong cái lĩnh vực nào cũng có thầy và trò. Ở đây Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói một cách chung chung về các lĩnh vực đó, chứ không có riêng về cái lĩnh vực nào. Rồi lại nữa, thầy dạy ở bên ngoài nó khác hơn là thầy dạy ở trong đạo pháp. Khi một vị xuất gia vào trong giáo pháp này, một vị thiện nam tử xuất gia vào trong giáo pháp trở thành một vị tỳ kheo hay một vị sa di, thì vị đó sẽ có một hoặc hai hoặc ba hoặc cho đến năm vị thầy. Và những vị thầy ở trong đạo như là Upachaya, tức là thầy tế độ, thầy truyền giới, rồi thầy Tamakvacharya là thầy yết ma, Thammacharya là thầy giáo thọ giải pháp, hay là Nissayacharya tức là thầy cho y chỉ. Tất cả những cái vị thầy đó đều được Đức Phật Ngài chế định, Ngài đưa ra một cái điều luật bổn phận của thầy đối với trò, trò đối với thầy. Thì cái đó trong lĩnh vực về thế giới xuất gia rồi, nên ở đây chúng tôi không có đề cập đến, mà chúng tôi chỉ muốn nói đến cái nội dung của bài học này mà thôi. Ở đây là một người cư sĩ. Khi người cư sĩ đó lớn lên, cha mẹ cho đi học, gửi cho đến một vị thầy nào đó để học tập văn chương chữ nghĩa, hay là học tập đạo đức, hoặc là học tập các cái môn nghệ thuật hay là nghề nghiệp, thì người học trò khăn gối lên đường đi đến nhà thầy để học cho đến khi thành tài. Chúng ta đọc trong chuyện Việt Nam từ xưa cũng có như vậy, mà bên Ấn Độ thì các cái vị hoàng thân quốc thích nếu mà muốn học cho thành tài toàn diện thì phải đi đến cái trường gọi là Đại học Bách Khoa ở xứ Takasila hồi xưa. Thì ở nơi đó có những vị thầy rất giỏi, dạy cho các cái môn học, học những cái môn tổng quát. Thì lúc bây giờ thú vị, một người học trò trong cái bổn phận phải đối xử với thầy như thế nào? Ở đây có lẽ là chúng ta nên lấy cái bổn phận của người học trò đối với thầy chúng ta nói trước. Bởi vì khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho gia chủ tử Singala thì Ngài cũng có đề cập đến cái vấn đề này. Bởi vì một người cư sĩ ở bên ngoài khi lớn lên học thành tài thì cái chuyện đầu tiên là mình là một người học trò, đối với ông thầy phải có cái bổn phận như thế nào để cho xứng đáng là một người học trò. Còn sở dĩ chúng tôi sẽ trình bày về cái bổn phận của ông thầy đối với học trò đó là cái trường hợp đó là chuyên biệt. Có những người ưa thích trong cái việc giảng dạy và trở thành một cái ngành giáo dục, chứ không phải là tất cả các người cư sĩ đều là thầy của mọi người, mà chỉ có một số cư sĩ, một số người đứng ở trong cái lĩnh vực đó thì mới là thầy của thiên hạ thôi. Cho nên chúng tôi sẽ nói sao. Thưa quý vị, một người học trò đối với vị thầy đó, Đức Phật này có nêu lên năm cái bổn phận. Một là đứng lên tiếp đón, hai là hầu hạ kính cẩn, ba là ngoan ngoãn vâng lời, bốn là tự thân phục dịch, năm là nghiêm túc học tập. Trong năm điều đó, đặc biệt là nói đến một người học trò mà sống bên cạnh thầy. Và điều này cũng có thể áp dụng được đối với những người học trò mà sống dưới chân thầy, như là những vị xuất gia chẳng hạn, có thể áp dụng được. Ở đây trước hết là Đức Phật dạy người học trò phải đứng lên tiếp đón, có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hiểu rộng hơn một chút, tức là cái thái độ cung kính vị thầy. Thuở xưa, một người học trò có đạo đức, tức là một người học trò có cái chữ lễ, biết kính trọng vị thầy. Một người học trò khi mà ra đường, hễ mà gặp thầy đi đến, nếu mình có đội nón thì mình dỡ nón ra, mình phải đứng lại cúi chào hay là xá chào thầy, khoanh tay hầu thưa thầy rồi mới đi. Cái điều này muốn nói lên cái sự cung kính như vậy. Còn khi mình đang ngồi ở đâu đó mà ông thầy đi ngang qua thì mình phải đứng dậy để bày tỏ cái sự tôn kính của học trò đối với thầy. Chúng ta cần phải hiểu rộng như thế, tức là trong cái tinh thần tôn sư trọng đạo, chứ không phải giống như là thời nay thưa quý vị, dần dần rồi người ta bỏ đi cái nguyên tắc học trò chỉ có một số cá biệt nào đó họ biết thủ lễ, biết kính trọng ông thầy. Còn học trò bây giờ thì họ rất là ngang tàng, nhiều khi họ vào lớp học á, họ còn phê bình ông thầy, hay là còn có vẻ trịch thượng, nghịch ngợm với ông thầy nữa, đừng nói chi là cái sự tôn kính ông thầy. Chúng tôi còn nhớ hồi khi mà chúng tôi nhỏ đó, mà chắc có lẽ các Phật tử chúng ta, những ai mà đã trải qua cái thời kỳ thơ ấu của cái thế hệ trước đó, cái nền giáo dục trước, thì chúng ta cũng biết rằng khi mình học đến cái phần mà công dân giáo dục đó, cái môn mà công dân giáo dục thì ở trong đó dạy rất kỹ lưỡng trong vấn đề này. Còn nhỏ chúng tôi sợ, chúng tôi sợ thầy ghê lắm. Quý vị biết đi ngang qua cái con đường từ nhà mà đi đi chợ phải đi ngang qua nhà ông thầy đó, mà đi ngang qua mình rất là cẩn thận dè dặt, đi êm ái không có chững dởn, và nếu mà bất chợt mình biết được ông thầy đang đang đứng ở trước sân nhà hay cửa nhà đi nhìn mình thì lúc đó là mình phải cúi chào vân vân. Thì như vậy hồi nhỏ đã quen rồi. Còn bây giờ khi mà đi vào trong đạo quý vị, một người học trò mà đối với vị thầy hòa thượng Tế Độ hay là vị thầy giáo thọ dạy mình đó, thì luôn luôn lúc đầu gặp cũng phải là thủ lễ và đảnh lễ. Còn cái lớp trẻ bây giờ thì họ xem cái sự kính trọng ông thầy đó là một cái nghi thức mà nó đã lỗi thời. Cái điều này đối với những ai làm trong cái ngành giáo dục thì người ta sẽ thấy e ngại cho cái đạo đức của con người. Vì sao vậy? Khi mà mình không có sự tôn trọng ông thầy đó, mình tất nhiên là mình sẽ không bao giờ mình có sự chuyên tâm để học, để lắng nghe, để lãnh hội những gì thầy dạy. Cho nên ở đây cái sự cung kính thầy, chúng ta nói một cách rất là dễ hiểu là học trò phải có sự cung kính ông thầy. Trong cái điều thứ nhất phải nghĩa gì? Cái điều thứ hai hầu hạ kính cẩn, gọi là upasana. Ở đây ngày xưa đó, khi học trò ở bên nhà, ở trong nhà thầy hay trong cái thư quán, cái trường của thầy đó, thì ngoài cái giờ học tập ra còn giúp cho thầy làm những cái công việc, nhất là trong cái việc mà hầu hạ thầy trà nước vân vân, hay là thổi lửa nấu cơm để hầu hạ cơm cho thầy. Những cái việc làm đó, cái hình ảnh đó rất đẹp thưa quý vị. Còn bây giờ trong cái thời buổi hiện tại thì nhà thầy thì ở, còn nhà trò trò ở, đến giờ học thì đi vào trường, học xong tiết học thì ông thầy đi mất, học trò cũng không biết ông thầy đi đâu và cũng chẳng cần phải quan tâm gì. Nhưng mà trong cái điều thứ hai này đó, chúng ta cũng nên hiểu một điều là chúng ta có thể áp dụng được trong những trường hợp đặc biệt mà chúng ta phải tiếp cận với vị thầy. Nếu mà nhà mình ở gần nhà thầy, những lúc nào mà thầy hữu sự cần giúp đỡ thì mình sang giúp đỡ, đỡ đần cái công việc, hoặc là đi vào trong trường lớp, và nếu lúc đó thầy có cái sự bệnh hoạn hay gì đột ngột thì mình cũng phải có cái sự quan tâm chăm sóc, hoặc là thầy bị bệnh nằm ở nhà mình phải tới lui thăm viếng, hay là nằm ở bệnh viện mình cũng đến mà thăm viếng một tách nước hay là một cốc sữa, thì cái đó cũng gọi là cái sự hầu hạ. Và khi mình làm cái công việc đó đó thì mình phải cũng phải có sự kính cẩn như là mình hầu hạ đối với cha mẹ vậy. Thế thì mới thái độ tốt của người học trò. Cái điều thứ ba gọi là ngoan ngoãn vâng lời. Khi mà chúng ta đến học với một cái vị thầy nào đó, có nghĩa là chúng ta có cái nguyện vọng là học được những điều mà ông thầy dạy. Nhưng mà nếu như chúng ta không có vâng lời, chúng ta khó dạy, thời như vậy chúng ta sẽ không lãnh hội được gì cả. Cái nết hạnh dễ dạy ở đây đó, Đức Phật này thường nhắc cho các vị tỳ kheo ở trong Phật pháp của vị. Nếu mà chúng ta có cái sự dễ dãi, biết vâng lời, thì như vậy chúng ta sẽ học chống thành tài. Còn nếu như mà chúng ta có cái tâm cứng đầu, bướng bỉnh, ông thầy nói rồi mình cãi lại, tất nhiên là chúng ta cũng có một cái trường hợp là không phải cái gì nghĩ rằng cái vị thầy mình nói cũng đều là đúng. Trong bài kinh mà Đức Phật đã thuyết cho các dân chúng xứ Kamala, chớ có vội tin những gì mà người đó nói, bởi vì vị đó là thầy của mình. Mặc dù Đức Phật Ngài có lên tiếng như vậy, nhưng mà không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng tỏ ra rằng mình giỏi hơn hoặc là ngang bằng với ông thầy. Những điều gì mà ông thầy dạy đúng, đúng pháp, thì chúng ta phải ngoan ngoãn, phải, người học trò phải ngoan ngoãn, phải vâng lời. Thì như vậy mới có thể có thành tài được. Điều thứ tư, tự thân phục dịch. Thì ở đây thưa quý vị, cái điều này từ ngày xưa khi người học trò ở bên nhà thầy thì có thể làm cái công việc đó, làm cái phận sự đó được. Nhưng mà ngày nay thì không cần phải tự thân phục dịch. Tuy nhiên không phải là chúng ta không có tâm. Người học trò cũng phải có cái tâm nghĩ tưởng đến chỗ đó sẵn sàng. Bởi vì có những lúc thầy trò vẫn có thể ở bên nhau. Thí dụ như mỗi khi đi cắm trại hoặc là đi dã ngoại để học tập, thì lúc mà ở bên cạnh thầy đó, thì người học trò cũng nên có một cái thiện chí là tự thân phục dịch. Tới giờ ăn thì mình phải sắp soạn vật thực, thực phẩm để mời thầy dùng trước, rồi mình dùng cái tiếp. Chứ không thể nào mà mình dành những cái món ngon ông trò học, ông thầy đâu có dành ăn với học trò. Lúc đó học trò ăn hết thì ông thầy chỉ đứng nhìn thôi, thì cái điều này nó cũng tắc trách cái phận sự của học trò. Mình phải phục dịch cho ông thầy trước trong những trường hợp đó, rồi sau đó mới lo tới phiên mình chẳng hạn. Không cần nhiều thứ gì, chỉ cần mình chăm sóc cho thầy một chút nào đó về thức ăn thức uống trong những dịp mà thầy trò ở bên nhau, như vậy là cũng đủ nối lên cái tính cách đạo đức của một người học trò rồi. Chứ không phải mà chúng ta nghĩ rằng cái điều này thời nay đã lỗi thời rồi chúng ta bỏ qua. Nhưng mà cái điều thứ tư này đó, thì ngày nay ở trong Phật Pháp đối với giới xuất gia thì vẫn còn phải áp dụng. Tức là người học trò là đệ tử hoặc là học trò học Pháp, khi mà ở gần thầy Hòa Thượng Tế Độ Upacharya hay là gần thầy Giáo Thọ Dhammacharya hoặc là gần thầy Y Chỉ Nisayacharya, thì trong trường hợp này người học trò một vị Sa Di hay một vị Tân Tỳ Kheo phải luôn luôn làm tốt cái phận sự tự thân phục dịch vị thầy. Những lúc mà thầy bị bệnh phải chăm sóc, phải lo lắng như thế nào, Đức Phật Ngài đã dạy kỹ ở trong 14 cái pháp hành gọi là quá thất tích chát, cái chờ quá tá của phận sự của bậc xuất gia. Như vậy thì mới là tốt. Cái điều thứ năm là nghiêm túc học tập. Cái điều này có lẽ là từ xưa cho đến bây giờ đều ứng dụng cả. Bởi vì một người học trò khi mà bỏ thời gian đi đến để học nơi một vị thầy, về văn chương, chữ nghĩa hay là về đạo đức, hoặc là về nghề nghiệp chẳng hạn, mà không có cái sự học tập một cách kính cẩn thì như vậy đã làm phụ lòng thầy, với hơn nữa sẽ làm cho mình không có cái sự tiến bộ được. Nói thì phải nói cho công bằng. Cũng có những trường hợp một vị thầy ở khi dạy học trò chỉ dạy vì cái đồng lương, cái tiền học phí của học trò đóng cho đủ thì thôi, còn cái việc mà học trò học mà có cái sự nghiêm túc để lĩnh hội cái môn học hay không thì nhiều khi có nhiều vị thầy cũng không cần quan tâm đến. Điều này nó trở thành một cái mối nguy hiểm cho cái nền giáo dục, cái sự suy thoái bây giờ là như vậy. Nhiều khi trong cuộc sống người ta xem cái nghề dạy học là một nghề nghiệp để sinh nhai, để sinh kế, do đó học trò cứ việc là đóng tiền cho đủ, rồi ông thầy tới giờ lại lên lớp dạy, dạy xong rồi đi về, tới tháng lãnh lương thôi. Và người học trò thì nghĩ rằng mình đóng tiền học phí cũng có nghĩa là mướn ông thầy ấy dạy, do đó cho nên trong lúc học không có sự kính cẩn, nghiêm túc học tập, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ, vân vân. Bất quá thì chỉ vì trật tự ở trong ngôi trường cho nên người ta đưa ra những cái nội quy vào lớp học mà quấy phá, hay là có một cái thái độ không nghiêm túc trong việc học tập, hoặc là bỏ học nhiều lần thì nội quy trường sẽ đuổi, không có cho học nữa. Thì cái đó là cái chuyện của nhà trường, chứ chuyện ông thầy thì ông thầy không chú ý. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là ở trong các cái, không phải là cái chuyện mà học tập ở nhà trường mới có cái sự tương quan giữa thầy trò, mà có đôi lúc chúng ta học một cái điều gì đó với một vị thầy mà chúng ta phải ở bên cạnh thầy để nghe thầy giảng dạy, trong trường hợp đó là chúng ta phải nghiêm túc. Điều này cũng áp dụng rất chặt chẽ cho trường hợp của một vị xuất gia. Một vị xuất gia ở gần bên ông thầy, thầy Tế Độ hay là thầy Giáo Thọ, thầy Ý Chỉ, thì phải luôn luôn kính cẩn học tập những gì mà thầy dạy, chứ không phải là ngồi lơ đễnh. Ngay cả khi mà chúng ta đi vào những cái khóa thiền để tu học, để tu tập, thì cái vị thiền sư đó, tức là ông thầy của mình, vị thiền sư đi dạy như thế nào, mình phải có sự kính cẩn để lắng nghe. Rồi khi mà đi vào ở trong cái lớp học Phật Pháp, ông thầy giảng dạy cái điều gì, chúng ta phải lắng nghe, và nghe và học tập một cách nghiêm túc, thời như vậy mới được. Nếu mà ở bên ngoài mà người học trò, ai mà có được cái tinh thần này thì người đó sẽ dỗ dắn, sẽ tiến bộ nhanh hơn các học trò khác. Khi mà đi vào trong lớp học, ông thầy giảng phải ngồi lắng tai nghe. Cái sự lắng tai nghe đó là một cách học tập nghiêm túc. Và người học trò khi mà nghe ông thầy giảng hay là dạy mình cái gì đó, mình không phải là chú ý nghe để mà tìm cái khuyết điểm của thầy, mà lắng tai nghe ở đây là để thu thập những cái tinh hoa trong lời dạy của vị thầy. Đó là cái cách học tập tốt nhất. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy mặc dù không có áp dụng toàn diện những cái bổn phận này trong cái thời đại hiện tại. Nhưng mà thoang thoáng trong đó có những cái tâm lý học tập, những cái cung cách học tập mà người học trò cần phải có đối với vị thầy để mà có cái sự tiến bộ trong cái việc học tập. Cho đến khi nào mà ở trong xã hội này không còn cái nền giáo dục, có nghĩa là không có sự tương quan giữa thầy trò nữa, thì lúc đó chúng ta mới là không áp dụng. Còn hễ còn có cái sự tương quan thì luôn luôn học trò phải áp dụng. Và người học trò nhớ một điều là câu người ta nói không thầy đố mày làm nên. Chúng ta thậm chí là không cần phải gọi là học trường lớp, nhưng mà chúng ta ở gần một người nào đó mà người đó dạy dỗ cho chúng ta cái điều gì, người đó có kinh nghiệm nhiều hơn, có kiến thức rộng hơn, thì khi mà người đó dạy thì chúng ta hãy tự đặt mình vào cái cương vị của một người học trò, và người đó chúng ta phải để lên trên một cái vị trí gọi là thầy, thì chúng ta phải áp dụng 4-5 năm cái phần sự này. Như vậy thì mới gọi là một người toàn hảo được. Thì bây giờ khi mà nói đến, sau khi đã nói đến cái bổn phận của người học trò đối với thầy xong, thì ở đây chúng ta trở lại với năm cái bổn phận của thầy đối với học trò mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì cũng tương tự như thế, có nghĩa là chúng tôi muốn nói là cái cách giáo dục hồi xưa đó, ông thầy dạy học trò khác, còn cái cách giáo dục bây giờ ông thầy dạy học trò khác. Vì vậy cho nên những điều mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết ở đây là Ngài thuyết cho phù hợp với cái bối cảnh hiện tại. Ông thầy lúc đó sẽ là người chịu trách nhiệm cái sự thành tài của người học trò, và phải thu nhận học trò ở bên cạnh mình, và mình quan tâm chăm sóc như là chăm sóc bảo dưỡng một đứa con vậy đó. Thì do vậy cho nên mới có năm bổn phận. Nhưng mà chúng ta hãy tìm hiểu năm bổn phận này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta vẫn áp dụng được ở trong đời sống hiện tại, cái thời đại hiện tại của chúng ta. Thứ nhất là Đức Phật đã dạy người, một vị thầy đó phải huấn luyện với sự khéo huấn luyện. Thứ hai là dạy dỗ cho tiếp thu tốt. Thứ ba là truyền hết học nghệ. Thứ tư là biết khen học trò trước các bạn đồng liêu. Và thứ năm là bảo bọc trong mọi mặt. Điều mà nói rằng huấn luyện với sự khéo huấn luyện, có nghĩa là nói đến cái khả năng sư phạm của vị thầy. Có nghĩa là đã là một vị thầy rồi thì khi mà dạy học trò, gặp những người học trò dễ dạy thì phải có cách để mình dạy, mà học trò khó dạy thì phải có cách để mình giáo dục, để chuyển sửa. Và khi mà học trò có tâm tư nguyện vọng như thế nào thì vị thầy cũng phải biết đến, phải biết thông cảm. Và khi mà học trò có cái lỗi lầm gì thì vị thầy cũng nên có cái sự khoan dung, tha thứ, để sao mà người học trò đó chịu nghe và hiểu, chịu biết những lỗi là tốt rồi. Thì như vậy, trong cái cách thứ nhất mà Đức Phật đã dạy là phải huấn luyện với sự khéo huấn luyện, thì ở đây Chúng ta nhớ ở trong một bài kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy, Ngài đã thuyết lên rằng, Ngài dạy đệ tử cũng giống như là cái người huấn luyện ngựa. Một vị mã sư đi đến Đức Phật, Đức Phật hỏi người huấn luyện như thế nào. Bạch Đức Thế Tôn, ngựa, khi mà con huấn luyện đối với con ngựa nào mà hiền thiện thì con dỗ ngọt, dỗ ngọt nó mới chịu nghe, nó mới chịu vâng lời làm theo. Còn đối với ngựa mà hơi chứng thì lúc bây giờ trong cái việc mà dạy dỗ huấn luyện cho con ngựa đó là phải đánh roi mới được. Và cách thứ ba vừa đánh vừa dỗ ngọt, và cách thứ tư là giết chết. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài cũng dạy đệ tử như thế. Thiện Mã Sư ông mới ngạc nhiên Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là dỗ ngọt, thế nào là đánh, và thế nào vừa đánh vừa dỗ ngọt, và thế nào là giết chết người học trò. Trong khi đó đối với Đức Thế Tôn là vị có tâm đại bi thì sao có thể làm cái việc đó được. Thì Đức Phật Ngài mới thuyết rằng đối với những người đệ tử mà hiền thiện và có niềm tin sẵn sàng để lãnh hội giáo lý, hoan hỷ trong cái việc tu tập, thì lúc đó Như Lai sẽ thuyết cho nghe những cái pháp hiền thiện, những cái pháp sanh về cõi trời, những cái lợi ích của phước báo. Còn khi mà một người mà họ cứng đầu khó dạy, bướng bỉnh, họ có quá nhiều phiền não, quá nhiều cái tật xấu, thì lúc đó Ngài sẽ nghiêm khắc, Ngài quở trách, Ngài đưa ra những cái luật lệ, Ngài ban hành những luật lệ để kiềm chế họ lại. Thì như vậy gọi là trong cái ý nghĩa ám chỉ cho đánh, vừa đánh vừa dỗ ngọt. Là có những người trước thì Ngài trước tiên là Ngài quở trách, thì sau đó Ngài an ủi, Ngài khích lệ sách tấn, thì vừa đánh vừa dỗ ngọt. Còn cái ý nghĩa mà gọi là giết chết là đối với những chúng sanh bất trị, thì lúc bây giờ phải bằng cách là Ngài bỏ mặc, nghĩa là không nói tới. Như là trường hợp Sa Ná, Đức Phật Ngài dạy Chư Tăng rằng sau khi Như Lai viên tịch, Chư Tăng hãy đối xử với, hãy phạt Sa Ná, thì Tỳ-khưu Sa Ná bằng hình thức gọi là Pramadanda, là phạm đàn, tức là bỏ mặc không có nói tới, để cho họ tự sửa chữa, họ tự cảm thấy hổ thẹn, họ tự cảm thấy ân hận, lúc bây giờ họ sẽ sửa cải được. Và cái việc đó Đức Thế Tôn đã dạy như vậy và sau này thành công. Ở đây thưa quý vị, được gọi là khéo huấn luyện là phải làm như thế nào để cho người học trò nó nhu thuận và nó theo cái đường hướng tốt đẹp mà mình đã dạy. Cái điều thứ hai đó gọi là dạy dỗ cho tiếp thu tốt, là một thầy phải có cái sự kiên nhẫn, dạy cách này học trò không hiểu thì phải giải thích cách khác, nói suông không hiểu thì phải đưa ra những cái thí dụ cụ thể, hoặc là người học trò nếu mà bắt học trò ngồi nghe mình nói không đó thì có thể nó lãnh hội không được. Thì lúc bây giờ ông thầy phải biết cách là phải gợi ý, đưa lên những cái câu hỏi có liên quan đến bài học để cho người học trò trả lời. Và khi họ trả lời xong, họ trả lời đúng, tức là người học trò đó đã tiếp thu được rồi, tiếp thu bài học được rồi. Cho nên ở cái điều thứ hai này thưa quý vị, từ xưa đến bây giờ đều phải áp dụng cả. Một ông thầy mà tắc trách cái phận sự của mình, tức là ông thầy chỉ biết nói suông, hiểu được thì hiểu, hiểu được thì thôi, miễn sao hết tiết học thầy ra về rồi tới tháng cũng lãnh lương như vậy, thì trong trường hợp này là gọi là tắc trách cái phận sự dạy dỗ học trò. cho nên phải dạy nhiều cách. Điều này rất là tốt đẹp thưa quý vị. Khi mà một vị thầy mà huấn luyện học trò khéo, hay là biết cách dạy dỗ cho tiếp thu tốt, thì như vậy thầy đó có cái lương tâm nghề nghiệp, cái lương tâm của cái vị giáo dục. Cái điều thứ ba là truyền hết mọi học nghệ. Chữ học nghệ ở đây đó, chữ sipa, sapa sipa tức là toàn diện những cái nghề nghiệp, cái kiến thức của mình. Làm một vị thầy thì phải có lương tâm. Đức Phật này khuyên vị thầy nên có lương tâm, tức là những gì mình biết mình sẽ đem truyền hết cho học trò, không có giấu giếm cái gì cả. Và vị thầy nên nghĩ rằng nếu mà kiến thức của ta có được để đó, thì sau khi ta mệnh chung, cái kiến thức đó nó sẽ bị mai một. Do vậy cho nên đối với một người học trò như là một người con, thì người thầy, vị thầy cần phải trao truyền hết, tức là dạy không có bỏ qua những cái chi tiết, không có bỏ qua, không có giấu giếm những cái sở trường của mình. Thì đó cũng là cái cách mà người, mà vị thầy làm cái công việc giáo dục với lương tâm nghề nghiệp. Điều thứ tư, thứ năm, cả hai điều này là nói lên cái sự hiền thiện và cái đức độ của vị thầy. Khi mà vị thầy dạy học trò phải biết cách làm như thế nào để cho người học trò được cái sự khích lệ, để mà hoan hỷ cố gắng học tập. Ở trong cái sự, trong cái cách mà để khích lệ học trò đó, có cái cách gọi là biết khen học trò. Bởi vì cái người học trò họ sẽ suy nghĩ rằng ta được thầy khen ở điểm đó, ta sẽ cố gắng duy trì và phát triển về cái mặt mạnh đó. Còn nếu như mà ông thầy chỉ biết chê không đó, mà không có biết khen đó, thì làm cho học trò nó bị thối chí, nản lòng. Bởi vì lời khen ai cũng thích cả, nhưng mà khen phải biết cách khen. Bản thân của chúng tôi khi mà dạy học trò, chúng tôi cũng có khen vậy chứ không phải không, cũng có cái sự quở trách khiển trách, nhưng mà chúng tôi lựa thời điểm, hay là chúng tôi lựa những trường hợp nào học trò thật sự là đáng khen thì mình khen liền. Mình khen chính xác như vậy đó sẽ khiến cho người học trò họ cảm thấy lời khen đó có giá trị, tác động đến cái tinh thần học tập. Còn lúc nào cũng khen mà khen không đúng thì người học trò họ tự cảm thấy rằng cái điều này mình dở mà ông thầy cũng khen, thì như vậy ông thầy nói không thật. Do đó cho nên là mất tác dụng đi, mất tác dụng của lời khen. Điều này cũng nói lên một cái kỹ năng sư phạm của một vị thầy. Rồi thứ năm nữa là bảo bọc học trò trong mọi mặt. Ngày xưa khi mà người học trò sống bên cạnh thầy, ở dưới chân thầy để học tập trong 5 năm, 10 năm cho đến khi thành tài, thì trách nhiệm của vị thầy đó là phải bảo bọc, phải hộ trì, phải che chở cho người học trò giống như là che chở cho con của mình vậy. Còn thời nay thì học trò nó không cần cái sự bảo bọc đó. Tuy nhiên là một vị thầy đó thì cũng nên có cái sự khéo léo Thí dụ ở trong lớp, lớp nào mà mình đảm trách hoặc là mình chủ nhiệm của cái lớp đó thì mình phải biết bên vực học trò khi mà bị người khác hà hiếp vân vân, phải có cái tính công bằng để mà bảo vệ học trò đừng có nghe lời bên đây nghe lời bên kia, hay là vì vị thân vị kỷ mà mình chà đạp hay là làm khổ người học trò. Cái đó là một cái đạo đức của ông thầy. Và thưa quý vị, trong cái tinh thần Phật pháp thì Đức Phật đã dạy chi tiết như thế này, nhưng mà ngài chỉ nêu lên có 3 điểm thôi ở trong cái bổn phận của một vị thầy. Cái điểm thứ nhất là một vị thầy là phải có được một cái kỹ năng dạy, dạy cho tốt, dạy cho học trò tiếp thu. Cái điểm thứ hai là một vị thầy là phải có một cái tâm thương tưởng người học trò. Dầu cho người học trò đó đóng học phí cho mình, giống như mướn mình dạy, nhưng mà không có nghĩa là như vậy rồi thì mình chỉ nhận tiền và dạy cho có dạy, mà phải biết thương tưởng người học trò. Rồi thứ ba nữa là phải có một sự trung thực khi mà dạy học trò. Vị thầy phải có sự trung thực, thành thật, gọi là có lương tâm đó, là những gì mà mình biết được mình cố gắng mình dạy cho hết để người học trò sẽ giỏi như mình. Thì như vậy ba điểm đó là chúng ta có thể nêu lên để chúng ta hiểu được trong năm cái bổn phận của vị thầy. Ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta đọc lại những cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ thấy có những điều mà áp dụng được cho cái thời đại ngày xưa hay là trong cái thời kỳ gần đây. Nhưng mà ngay trong cái thời hiện tại này, trong cái thời một cái ngành giáo dục ở phương Tây ảnh hưởng đến phương Đông và phương Đông bắt chước phương Tây, cái nền giáo dục chung của thế giới, thì gần như là chúng ta thấy không có áp dụng được. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng cái mối tương quan giữa thầy và trò ở trong xã hội này, nếu muốn đi đến chỗ thành tựu tốt đẹp, có nghĩa là người trước truyền thụ cho người sau kế thừa một cách tốt đẹp và phát huy được cái kiến thức, thì phải là áp dụng cái bổn phận thầy cho ra thầy, trò ra cho ra trò. Thầy dạy phải dạy đúng cách và biết thương tưởng học trò. Còn học trò học thì phải có cái sự kính cẩn học tập và phải biết kính trọng ông thầy. Thì như vậy cái sự tương quan giữa thầy và trò mới đi đến cái chỗ tốt đẹp, mới phát huy cái sở học được. Chứ còn nếu như mà bây giờ chúng ta bỏ đi những cái tư tưởng của thời xưa và ngay trong hiện tại cũng không có cái gì để mà chấp nhận được, thế là giữa thầy và trò nó xa cách. Do cái sự xa cách đó mà dần già thì con người ta sẽ suy thoái về đạo đức. Cũng như thời nay vậy thưa quý vị, cái vấn đề mà người con đối với cha mẹ và cha mẹ đối với con, nó cũng gần như là suy thoái cái đạo đức gia đình. Đạo đức gia đình mà suy thoái, đạo đức giáo dục mà suy thoái, thì cái đạo đức xã hội nó bắt đầu cũng suy thoái theo đó. Cho nên ở đây đó, khi mà Đức Thế Tôn Ngài trình bày, Ngài giảng dạy về những cái này, chúng ta mới thấy rằng Ngài là, mặc dù Ngài thuyết pháp này chưa kỳ kheo, xưa và nay ta thuyết về sự khổ và sự diệt khổ. Mặc dù cái mục đích cứu cánh của Đạo Phật là giúp cho con người tìm ra được chân lý để mà đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não, chấm dứt tưởng sanh luân hồi, nhưng mà vì lợi ích hiện tại cho chúng sanh, Đức Thế Tôn Ngài vẫn có những pháp thoại để nói lên cái sự giáo dục đời sống con người đối với gia đình cho tốt đẹp, đối với xã hội cho tốt đẹp, để từ đó làm nền tảng cho thiện pháp phát sinh. Nó có liên quan chứ không phải là Đức Phật này thuyết một cách vô cớ, không phải là Ngài bỏ đi những cái mục đích cứu cánh, hay là bỏ đi những thiện pháp, mà Ngài chỉ nhắc nhở những điều mà người thế gian họ làm thôi. Không phải, chúng ta cần phải hiểu. Hễ cái thời kỳ nào mà cái đạo đức gia đình còn tốt đẹp, cái đạo đức giáo dục còn tốt đẹp, cái đạo đức xã hội còn tốt đẹp, thì cái thời kỳ đó thiện pháp còn hưng thịnh. Mà thiện pháp hưng thịnh thì người ta có thể tạo được nhiều cái phước báo ở tại gia cư sĩ, hay là tạo nhiều cái phước báo đối với đời sống xuất gia. Vì vậy cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên những bổn phận này là tiền đề cho thiện pháp, chúng ta phải hiểu như thế. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái bài học này và điều mà chúng tôi đã trình bày đó, các vị sẽ cảm thông được, sẽ hiểu được, và quý vị sẽ đón nhận được những gì mà trong kinh điển Đức Phật đã trình bày. Chúng tôi cũng có một cái quá trình là học trò, chúng tôi cũng có cái quá trình làm vị thầy. Điều mà chúng tôi canh cánh ở trong lòng là làm học trò phải học những gì mà ông thầy đã dạy để mình trở thành, mình nên người. Và khi trở thành vị thầy thì tôi cũng có một cái tâm lý làm như thế nào để dạy học trò học giỏi, thu thập tốt để kế thừa sau này. Và do đó cho nên cái bài học ngày hôm nay đối với chúng tôi thật sự nó ảnh hưởng tâm lý rất nhiều thứ. Nhưng khi chúng tôi trình bày ra đây thì trong số các Phật tử chúng ta hiện đang nghe, có thể quý vị nói rằng quý vị không phải là đứng ở cái vai trò vị thầy cho nên không cần thiết. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng là tất cả chúng ta được thành tài cho đến bây giờ, trong văn chương chữ nghĩa hay là trong đạo đức Phật pháp, hay là ở trong cái nghề nghiệp mà chúng ta có được, chúng ta cũng đã trải qua cái quá trình làm một người học trò. Như vậy thì chúng ta nên có một cái sự tốt đẹp đối với vị thầy của mình. tôn giả các lời Phật xưa kia khi là một du sĩ của Upatissá. Một hôm nhìn thấy tôn giả Sa Chí đi khất thực trên đường với dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm, cách căn thanh tịnh, du sĩ Upatissá đã đến gần và có dịp lúc mà tôn giả đang ngồi xuống một gốc cây để thọ thực thì tôn giả thì du sĩ Upatissá đã hầu hạ chăm sóc và kính cẩn dâng lên ngài những nước uống và tâm xỉa răng, sau đó thỉnh cầu ngài dạy cho một pháp về cái đời sống phạm hạnh của ngài. Thì ngài A Sa Chí chỉ ngâm lên một bài kệ thôi, nhưng bài kệ đó là tóm tắt cái nội dung giáo lý của Đức Phật khiến cho du sĩ Upatissá chứng quả tu đà hoàn. Kể từ đó ngài Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài xem ngài A Sa Chí giống như là một vị thầy đầu đời của mình. Bất luận ở nơi nào mà khi tôn giả Xá Lợi Phất được nghe biết là vị thầy A Sa Chí, vị giáo thọ của mình đang ngủ ở tại cái vùng ở hướng đông tây nam bắc, thì buổi tối ngài Xá Lợi Phất khi mình nằm nghỉ, ngài xây đầu về hướng đó, ngài nghĩ rằng cái hướng đó có ông thầy mà đang ngự, cái thái độ cung kính của thầy là như thế. Cho nên ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn cho bản thân chúng ta trở thành một người học trò tốt, trở thành một người sống ở trong cuộc đời này là một người hiền thiện, là một người đạo đức và có căn bổn thiện pháp, thì cái bổn phận của chúng ta là người học trò đối với ông thầy là chúng ta phải làm sao để xứng đáng. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính dâng phước này đến chư Tôn Đức và chư phước đến tất cả Phật tử, mong quý vị an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính thưa thưa tổ sư, hôm nay chúng tôi rất là từ bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận và mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng hoặc kính cho biết là đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy và có nghe được không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng hoặc kính trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dường như để Pháp Đăng không có mặt ở trước máy, xin được thỉnh đại đức Tự Quyền, không biết đại đức Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Bây giờ thì để chúng ta giả thấy đại đức Tự Quyền đưa tay. Đại đức Tự Quyền nói về những điều mà nên làm của thầy đối với trò, trò đối với thầy. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng phương Nam, trong lễ bái lục phương thì phương Nam có thể cái tình thầy trò có thể được hiểu là sự lễ bái phương Nam. Cái quan niệm của chúng ta hồi xưa đó là mình đi học là mình phải sợ ông thầy, mình phải sợ ông thầy, phải nể ông thầy. Và về sau này thì cái quan niệm người ta ngược lại là học thì học mà không nhất thiết là phải sợ ông thầy. Và nếu mình sợ ông thầy thật ra mình học không khá, mình phải được tự nhiên nữa. Thì đối với Tự Quyền, trong cái tương quan giữa thầy và trò đó, cái pháp mà cung kính cái pháp, cái thái độ cung kính, thái độ tôn trọng của học trò với thầy được. Cái đó nó có cần thiết hay không? Bởi vì đây là một ở trong những cái điểm làm tạo nên sự khác biệt giữa quan điểm thời xưa và quan điểm thời nay. Thánh Đức TV.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai, dạ tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thầy Tất Thành, cảm ơn con cha, con vấn đề đến sự Thầy Siêu, thường thường giấc đẳng, để được Pháp Tân, để được Pháp Đăng, để được Pháp Tính, để được Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, đang hiện diện trong rung, thân chào đến Tôn Nữ Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch Na Thượng Tọa, có thật thì ở một cấp độ nào đó, dù cho là xưa hay nay, thì cái vai trò tôn sư trọng đạo, cái điều này nếu như nói trên một cái cách đạo đức của con người, thì chúng ta phải có cái sự tôn trọng đó. Bởi vì nếu như không có một sự tôn trọng, cái sự tôn trọng là một chuyện, cái việc thứ hai nó phải có sự gần kề với thầy của mình. Vì như cho chúng ta thấy ở trong kinh văn của hướng Nam đây, thì chúng ta thấy chúng ta phải gần kề và chúng ta phải vì chỗ đó cho nên biết tiếp thu và thầy dạy dỗ hết tất cả cái nghề nghiệp của chúng ta và chúng ta tiếp thu được. Và ở đây cái truyền thụ cái kiến thức hay truyền thụ cái nghề nghiệp đòi hỏi chúng ta phải có một cái là chúng ta gọi là tôn sư trọng đạo, hay là chúng ta phải biết về tôn trọng ông thầy. Điều đó nó có một cái điều như thế nào, bởi vì nó được nói về sự hay nói về tình gì, nó cũng có một cái điều hết sức là tốt đẹp. Bởi không thế nào, nếu quả thật như cũng như bây giờ như chính như nếu giờ đặt trường hợp như chưa tăng thuyết pháp mà cho Phật tử không nghe thì không cần gì phải thuyết, mà nếu như họ không nhiệt tình thì cũng không cần thiết phải nói nữa. Thì cũng phải cái tâm lý của một người thầy, nếu như người học trò mà không muốn học hay lơ đễnh hay có một cái thiếu cái sự cung kính thì chắc chắn rằng người thầy cũng sẽ không bao giờ truyền thụ. Bởi vì mà tôi thấy rằng cái công hơi sức lực của người ta bỏ ra nó vô ích. Có thể nói ngày hôm nay á, có đôi khi á, vì cái tình huống của cái xã hội nó mang tính vật chất thì người ta sẽ đấu đãi với vật chất. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn ông thầy về đây dạy cho con tôi 1 giờ 2 giờ, dạy về toán học, dạy về văn học, dạy là về lịch sử hay dạy về ngôn ngoại ngữ vân vân, thì tất cả mọi thứ đó thì ông thầy ông sẽ dạy trên cái tinh thần đó. Nhưng nếu như người học trò đó mà biết cách thì ngoài cái chuyện cha mẹ mình thuê mướn thầy về dạy với cái giờ đó, mình chịu khó mình học thì nó mới được tốt, và mình biết tôn trọng cái sự truyền thụ của thầy mình thì sẽ được tốt đẹp. Không có một người học trò nào mà nếu như không có sự tôn trọng thầy mà lại thành công bao giờ cả, dẫu cho là tâm tay nắm bắt. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì người ta tôn trọng vị thầy thì người ta mới tôn trọng cái kiến thức của ông thầy, hay ít nhất là tôn trọng kiến thức của ông thầy ở đó, người ta sẽ có sự cung kính, hay là người ta có một cái sự lịch sự, sẽ có một cái điều mà cần phải lắng nghe. Chứ bây giờ nếu mà mướn về thì cũng vậy, ông thầy ông được cha mẹ mướn là 1 tháng bao nhiêu tiền bao nhiêu đó thì ông thầy ông chỉ tới rồi nếu thì giải hết giờ thì thôi. Xem như ông như là một cái máy, ông nói ra để ăn tiền, thì cái đây là cái tình huống nó chẳng đặng được như vậy. Thì quả thật cái đó chỉ là một sự trao đổi chứ không phải là một cái sự truyền thụ mà mang tính tức là có cái tâm huyết của người thầy đối với trò, cũng như có một cái sự cần học, có một sự cầu học đối với cái người trò đối với người thầy. Thì kính bạch Thượng Tọa, ở hoàn cảnh nào giàu cho bất cứ nơi đâu, cái giá trị cao thấp, cái giá trị tôn trọng nó cũng vẫn là một cái điều căn bản. Đối với xã hội phương Tây, người ta không phải sống tình một cách tức là rất là nặng nề như phương Đông hay là ngay cả ở Việt Nam, nhưng người ta cũng có một cung bậc, có một cái thứ tự, và người ta sống hết sức là lịch sự với mọi người, người ta sống hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Vì vậy nếu chúng ta có một cái hiểu biết thì chúng ta thấy cái đời sống của chính họ nó rất là tốt đẹp, nó rất là quan hỷ. Còn nếu như không thì cái sự tương quan giữa người thầy và người trò sẽ không được tốt đẹp. Nếu như người thầy người trò không có sự tôn trọng, không có một cái, chúng ta tạm gọi tức là có một cách biệt một chút xíu. Khi anh học thì anh phải là người đón nghe và phải nhiệt tâm để được truyền thụ. Còn không nữa, thì chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Và từ chỗ đó, đối với cái tinh thần tôn sư trọng đạo này, mãi mãi sẽ là sáng ngời ở trong dân gian từ xưa cho tới hôm nay và cho tới ngày sau. Tức là thường tỏ thì cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thì cũng kính cung thỉnh ngài sẽ được hoàn mãn tội thân thắng câu trả lời này. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sau thủ kính trực là Đức Thực Quyền. Bạn thượng tọa tổ sư không biết là thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa có ở trước máy thì xin được thỉnh thì xin được thỉnh thượng tọa hoan nghênh trả lời cho câu kế tiếp. Thứ gì có lẽ là thượng tọa tổ sư không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh về Đức Pháp Tăng. Để Pháp Tăng Hoa Kỳ cho biết là để Pháp Tăng có. Dạ vâng. Để Pháp Tăng ở trong cái truyền thống văn hóa của Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa thì chúng ta biết là trong đầu Khổng người ta nói đến quân, sư, phụ. Tức là ở trong cái thứ bậc thì đầu tiên là phải thờ vua, rồi thờ thầy, rồi thờ cha. Vì thầy có cái địa vị rất là cao trọng, thì cái vị thế của một vị thầy mà ở trong nền văn hóa của Ấn Độ ta gọi là guru. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tăng đọc kinh điển ở trong đạo Phật thì Đại Đức Pháp Tăng nghĩ về cái vai trò của vị thầy được đánh giá như thế nào, ở cái vị trí nào ở trong kinh điển Phật giáo. Xin mà có đoạn nào mà cho thấy cái mức độ mà cao trọng của vị thầy không? Xin được ý kiến của Đại Đức Pháp Tăng.
Thì con Pháp Đăng kính hành lễ ở Đức Tam Bảo, còn kính hành lễ Đạo Thầy Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đức Trạch Quyền, Đức Pháp Tăng, Ngài Đức Minh Hạnh, Đức Tính Cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào các bạn, cô thượng nữ, kính chào các tử. Và nói tầng Phật giáo hay là nói ngoài đời thì tất cả những vị vua mà chúng ta thấy khi mà chưa có đăng quang thì trường bên Ấn Độ nó cũng là cái trường Tất Cát Chi Lá để huấn luyện các cái vị hoàng thân quốc tích, các vị thái tử để sau này kế thừa những cái đế vị. Chúng ta nghe như câu chuyện của Đại Thần Banh Tú Lá hoặc là hoàng mấy vị hoàng tử như là Đức Yêu Binh Bissara, những cái vị đó là những cái vị mà đi học ở Tất Cát Chi Lá rồi thành tài để về cái vị một vị vua mà được thì tốt đẹp là do ảnh hưởng cái vị thầy. Rồi ở trong Phật giáo thì quý vị thấy mình được tu thì cũng nhờ vị thầy hòa thượng, rồi nhờ thầy tiên ngôn, rồi tiên ngôn sư gọi là giáo thọ sư rồi dạy cho mình, rồi nhờ thầy nương nhờ. Bởi vì ở trong Phật giáo thì quý vị thấy một vị sa di thì suốt đời không có rời thầy, một vị tỳ khưu phải nương tựa thầy 5 năm, rồi sau khi 5 năm rồi thì mình mới tách riêng ra. Thì quý vị thấy cái vai trò vị thầy ở trong Phật giáo nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà nhìn vào cái vai trò vị thầy ở ngoài đời thì cũng rất là quan trọng, mà vai vị thầy ở trong Phật giáo cũng rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy cái kiến thức mình có đó là tất cả những kiến thức này do vị thầy. Chúng ta cũng thấy như Đức Phật Ngài dạy tại sao gọi là Phật Pháp Tăng. Phật là một cái vị giác ngộ, Pháp của Đức Phật giác ngộ thì Chư Tăng kế thừa. Và Chư Tăng là những cái vị hòa thượng, những cái vị trưởng lão, là những vị có nhiều kinh nghiệm, mà những vị đã có cái sự tu chứng, hoặc những vị đó đã có nhiều cái kinh nghiệm trong cái chánh pháp của Đức Phật. Nên những cái vị đó được những vị đó mà dạy dỗ cho thì những cái người học trò mới có thể thành tài được. Còn nếu mà không có những cái vị đó thì chúng ta không có nói đến những cái kế thừa được. Nên cái vị thầy là cái vị kế thừa, cũng như quý vị ưa nghe câu là tre tàn măng mọc. Cái sự nghiệp kế thừa của Phật giáo đó là do các cái vị trưởng lão giảng dạy, rồi các cái người học trò chăm chỉ học hành và thọ trì những cái lời dạy đó mà kế thừa tiếp tục như vậy. Vì chúng ta cũng biết Phật giáo là cũng giống như là ở ngoài đời đời rồi làm con rồi cũng làm cha mẹ trước làm con sau làm cha mẹ, trước làm học trò sau làm thầy, phải có cái kinh nghiệm họ làm học trò rồi thì mới có cái kinh nghiệm làm thầy. Bởi chúng ta thấy cái người học trò mà mình đi học mình thấy thành đạt và không thành đạt nó cũng khác nhau. Một cái người mà học mà có cái sự tôn kính thầy, hoặc là biết vâng lời, biết lắng tai, biết chăm chỉ học thuộc bài, hoặc là biết đứng dậy chào đón thầy, hoặc là biết chăm sóc cho thầy bệnh hoạn, hoặc là biết hầu hạ thầy, đó là những cái tư cách mà người học trò mà Đức Phật Ngài nói là người học trò có cái tư cách là người học trò mà nó là ngoan hiền. Và vì cái người học trò mà có như vậy đó thì sau này mới có thể biết cái tư cách để làm thầy. Nên nếu mà nói về cái kế thừa trong Phật giáo thì quý vị thấy rất là rõ ràng, một cái vị học trò sa di thì phải hầu thầy suốt đời. Nếu mà tu thì khu cũng phải 5 năm, sau 5 năm đó, 5 năm nó rồi đó thì mới được ra ngoài. Coi như là mình đã được cái vị đó dạy dỗ cho mình suốt 5 năm làm thì khu, bằng những cái cách mà học những cái giới luật, những cái cách phạm tội không phạm tội, những cái cách mà tuyên ngôn tăng tự, hoặc là những cái cách mà làm những cái nghi thức mà mình phải biết cái kế thừa đó. Thì nhìn chung vào những cái thế hệ mà có cái sự tôn sư trọng đạo đó thì những cái thế hệ đó mới kế thừa được cái truyền thống tốt đẹp. Bởi chúng ta thấy cái đạo đức á, thì nó có một cái truyền thống lâu đời mà ở trong Phật giáo. Nhưng mà ở cái truyền thống của ngoài đời á, thì cái truyền thống mà tiên học lễ hộ văn đó, thì những cái truyền thống đó nó cũng là lâu đời. Nhưng mà nhìn vào cái nền tảng đạo đức á, thì Đức Phật Ngài dạy một cái tấm lòng của vị thầy, một cái hạnh hiếu của người học trò, mà chúng ta cũng nghe Tọa Đề Siêu vừa giảng trong cái bài kinh Thi Ca La Việt Sinhalowa đó, nói về phương Nam là cái phương mà gọi là học trò với thầy đó. Thì trong Phật giáo thật sự đó, cái vai, cái địa vị vị trò rất là vị thầy rất là quan trọng. Bởi vì quý vị thấy cũng như cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại cái vị học trò đó mà nhờ cái vị thầy mà được làm vua đó. Mà Ngài kể là cái câu chuyện nấm mè đó, quý vị thấy cái câu chuyện nấm mè, cái người học trò đó đi là một cũng vị một quỳ vàng tử đã được gửi đến để đi học. Nếu mà khi học ở trong một cái trường như vậy đó thì cứ mỗi buổi chiều vậy xuống mấy sông tắm đó, thì cái người học trò đó nhìn thấy mè trắng của bà già phơi đó. Bữa đầu đã bóc một nấm mè bỏ vào miệng nhai ngốn miếng. Rồi cái bà già đó nghĩ rằng cái cậu học trò này thèm như vậy thôi. Lần thứ hai, đến lần thứ ba, đến lần thứ tư thì bà mới la lên. Bà nói rằng cậu ăn đi, ăn cho tan nát hết đi. Bữa hôm trước bóc một nấm, bữa hôm nay bóc một nấm, bữa hôm nay bóc một nấm, bữa nay cậu bóc một nấm nữa. Thì ông thầy, ông nghe bà già la lên như vậy, ông quay lại bác hỏi bà già. Bà già ấy, cái chuyện gì vậy? Bà già nói cái người học trò của thầy như vậy. Thì ông thầy vẫn đền tiền, bà già bà không có chịu nhận, bà nói rằng thầy hãy dạy học trò của thầy sao cho tốt. Thì vị thầy bây giờ mới đè cái học sinh đó là quýnh mấy roi. Quýnh mấy roi đó, thì nói rằng không được làm như vậy, không được làm như vậy. Thì cái vị hoàng tử này sau khi học thành tài rồi đó thì hiềm hận với vị thầy, hiềm hận với vị thầy. Sau khi được làm vua rồi mới mời cái vị thầy đến, mời vị thầy đến để tính giết cái vị thầy. Cái vị thầy đó, khi mà người học trò nói về những cái hiềm hận lâu đời của mình đó, thì người thầy mới nói rằng trò không có nên hiềm hận như vậy. Nếu mà ngày xưa đó mà trò đó bóc từng nấm mè mà ta không quýnh trò đó thì trò bây giờ đâu được làm vua. Bởi vì một người mà ăn cắp như vậy đó mà không có chịu bỏ cái đó, đó thì từ ăn cắp nhỏ đến ăn cắp lớn cuối cùng nó thành cường tặc, chứ không thể nào thừa kế cái đế vương được. Và chính vì trò đã nghe lời ta đánh không có được lấy, mà trò đã không chịu lấy, nhưng mà trò nuôi cái hiềm hận đó là một cái điều sai lầm. Thì ông thầy ông khi ông nói lên cái đức tánh đó, một người thầy huấn luyện cho người học trò tốt bây giờ được kế thừa cái ngai vàng đó, nếu mà ngày xưa mà không dính đó, thì có thể trộm cắp việc nhỏ nhặt rất là lớn rồi cuối cùng thành cường tặc chứ không thể là thành đế vương được. Và những cái quần thần đó, ai nghe đó cũng phải suy nghĩ và đúng thật sự như vậy. Vị vua không nên điềm hận vị giáo thọ, vị thầy của mình, nên quý kính vị thầy. Và cuối cùng thì cái vị vua đó mới thức tỉnh lại, thì tất cả mọi người đều nói như vậy hết. Vị vua đó dù có hiềm hận nhưng mà nghe ra thì cũng hữu lý hữu tình, có nghĩa là nếu mà mình trộm cắp những nấm mè đó thầy biết được, thầy quýnh quýnh không phải vì tức giận hay quýnh gì, quýnh gì là để cho mình từ bỏ những cái tật hư. Nếu mà đến nay nắm hốt nấm mè thì mai cắp được con gà, con vịt, cắp được vàng bạc. Nếu mình không ngăn chặn cái tâm ác của mình thì cái hành động đó nó cứ tiến triển hoài. Việc nhỏ đó làm nhiều nó cũng quen tay, nên thường thường nó ăn cắp quen tay, những ngày quen mắt. Bây giờ Đức Bức Phật này mới nói rằng cái người học trò mà được nên là do cái tâm huyết của người thầy. Thì chúng ta thấy xưa và nay đó rất là nhiều những cái câu chuyện bổn sanh như vậy quý vị. Đức Phật này nói một cái người mà học trò mà biết học mà thầy dạy đó, mà vâng lời đó, mà không mà dạy thầy dạy không có được làm những cái chuyện như vậy đó, mình bỏ đó thì mình mới có cái đức độ. Mà khi mình về đó, cái tính tình mình đó là không có tham lam hay tàn bạo đó, thì chính là những cái đức tính mà để cho cha mình thương yêu mình, để mình kế thừa cái vương vị. Khi mà Đức Phật này kể lại câu chuyện mà ngài nói đến những cái ý nghĩa đó, đó thì thật sự thì quý vị nhìn vào ở trong cái Phật giáo hay trong đời đó, thì cái thế hệ kế thừa rất là quan trọng. Và cái thế hệ kế thừa rất là quan trọng, và cái kế thừa đạo đức rất là quan trọng. Cái gì, bởi vì thấy một cái nền tảng đạo đức mà được thấm nhuần lên một người nào biết cái đường ngay lẽ phải đó, thì cái người đó trở thành cái người hữu dụng, hay là cái người đem lại cái lợi ích cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Còn nếu một người mà họ không có được tốt đẹp đó, mà họ dạy học trò không có tốt đẹp đó, thì quý vị thấy cái nền đạo đức nó cũng suy đồi. Nhất là lúc bây giờ quý vị thấy đa số bây giờ thì thầy giáo cô giáo dạy, gọi là dạy thêm, rồi có nhiều khi đó những người học trò nó đóng tiền, rồi nhiều khi cái nền tảng đạo đức của thầy cô giáo nhiều khi nó cũng bị xuống cấp một cái cách là mình dạy thì dạy không hết, không nhiệt tâm, nên học trò phải học thêm. Chính vì vậy nên có nhiều khi đó những cái người học trò nó không có nghe được, không có thấy được những cái tấm gương tốt đẹp, mà nhiều khi cái tinh thần đạo đức của những người học trò nó hư hỏng, nó cũng ảnh hưởng nơi cái tư cách đạo đức của người thầy. Nên thường thường quý vị thấy cái người thầy có cái tư cách nào đó thì cái người học trò luôn luôn nhớ là cái tư cách của người thầy, và cái người thầy là một cái ấn tượng để lại cho người học trò. Nên trong Phật giáo, Đức Phật ngài là vị thầy tối thượng y vương, là một cái vị đạo sư, và ngài tuyên bố vị đạo sư là không có lầm lẫn, hoặc là vị đạo sư không có mê mờ, một vị đạo sư tối thượng. Mà thường Đức Phật ngài nói ở đời có những cái vị đạo sư mà Đức Phật là một vị đạo sư tối thượng, còn những vị đạo sư kia đó, những cái kiến thức, những cái giới hạnh, những cái giới hạnh, những cái thành tựu nó không có viên mãn như là Đức Phật là một vị thầy tối thượng. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật thì cũng dùng cái từ là một vị thầy thôi, chỉ đường thôi. Chúng ta thấy Đức Phật là một vị thầy chỉ đường, hay là một vị lương y biết bệnh cho thuốc, rồi cái người bệnh nhân có uống hay không uống. Nên nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật dùng cái từ là tối thượng y vương, hoặc là vị thầy thiên giới tam giới như đạo sư tứ sanh như từ phụ, này dùng cái từ như là cha như là thầy, là cái từ mà để chỉ cho những cái vị đã thành tựu viên mãn và biết cái cách để hướng dẫn chúng ta không có rơi vào trong cái khổ cảnh thành nhân chi mỹ hoặc là thành tựu đạo quả niết bàn. Thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa Đắc Đẳng thì con thấy rằng cái địa vị của vị thầy ở trong Phật giáo rất là quan trọng. Nên nhiều khi Phật giáo nói đến nhiều vị thầy, thầy Hòa Đường, thượng tế độ, thầy giáo thọ, thầy y chỉ, thầy nương nhờ, nó có nhiều vị thầy dạy cho mình học, nó cũng là vị thầy dạy luật cho mình, cũng là vị thầy dạy cho mình pháp, cũng là thầy. Nói chung vào đó thì vị thầy có thầy Hòa tế độ, thầy nương nhờ, thầy giáo thọ. Những cái vị thầy như vậy đó là Phật giáo dùng chung vào đều gọi là thầy hết. Nên đó, trong cái sự kế thừa đó thì nó rất là quan trọng là như vậy. Thì trong cái câu hỏi bản xin trình bày như vậy, nếu có gì cần trình bày thêm thì anh Tỉnh từng đó trình bày thêm, một xin gửi mic cho từng đó.
Sao thủ cái trình đề cập cân xin được hỏi đề cập cân có mặt ở trước máy không, muốn thì đề cập cân trả lời câu hỏi cái gì. Hy vọng rằng đề cập cân có mặt ở trước máy. Chào tất cả. Đề cập cân trong cái truyền thống Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Hoa thì người ta hay chú trọng đến việc gọi là bổn sư. Ví dụ như người cư sĩ mà quy y với một vị thầy nào đó, hay là người xuất gia tu tập với vị thầy nào đó, thì hầu như là suốt đời gắn bó với vị đó rất là quan trọng. Về phương diện này và về phương diện này, ví dụ như nó là vị học trò với vị bổn sư mà có một cái quan hệ hầu như là đặc biệt gắn bó, điều đó rất có. Nếu mà xét trên cái nhìn của Phật pháp đó, của kinh điển đó, thì chúng ta có tìm thấy một cái hình thức như vậy đó thời Đức Phật còn tại thế hay là về sau này hay không, hay là điều đó là ảnh hưởng của Trung Hoa nhiều hơn là của Phật giáo. Xin thỉnh để Đức Phật tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phước Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà giữa cái tình của thầy trò hay là cái đạo nghĩa giữa thầy và trò, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta thấy rằng là các vị đệ tử cũng là một mực cũng là có cái việc mà phục vụ thầy khi còn là sa di, hay hoặc là những cái gì chúng ta thấy rằng như ngài A Nan, ngài cũng là đóng vai trò là một vị thị giả cho Đức Phật, bởi Đức Phật là đức đạo sư mà. Cho nên là chúng ta thấy rằng còn đối với các vị khác thì chúng ta thấy rằng trong các cái tình thầy trò hay là cái đạo nghĩa của thầy trò đó thì cũng có cái tình, cũng có cái sự gắn bó. Ở bên cạnh đó thì ở trong luật thì nói là một cái cách là người đệ tử ví dụ như xuất gia theo thầy thì phải nương tựa ở nơi thầy, dù là xuất gia tỳ kheo sa di thì phải ở trọn đời với vị thầy hòa thượng tế độ rồi, còn nếu mà vị tỳ kheo thì cũng phải nương tựa với vị thầy hòa thượng tế độ mình ít nhất cũng phải là 5 năm để có cái sự trưởng thành, hay là để có một cái sự học hỏi hay là gắn bó lên thêm ở trong cái đường tu nghiệp đạo đức của mình. Thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là xưa vào thời kỳ Đức Phật thì cái đạo nghĩa thầy trò nó cũng đã có, cũng đã có. Bởi vì nếu không có những cái nguyên tắc hay là những cái luật lệ để thể hiện một cái trách nhiệm của một người học trò với là một người thầy, thí dụ như chúng ta nghe Thượng tọa Tỳ Siêu giảng khi nãy là một trong những năm cái bổn phận của người học trò phải như thế nào đó, thì trong đó có kính cẩn khi học, hay là mình vâng lời, hay là mình có thể rằng là cố gắng học, hay là mình chào vái để hướng chào thầy, cung kính thầy. Đó là những cái phép tắc mà mình cần phải có. Thì cái truyền thống mà chúng ta thấy rằng là ở Phật giáo Việt Nam á, riêng chúng tôi nghĩ rằng là thì riêng ví dụ như là ở Việt Nam, hay là đặc biệt là truyền thống Phật giáo Bắc truyền ấy, thì khi mà họ cái tình gắn bó của một vị thầy đó, thật sự ra thì họ họ có gắn bó nhiều hơn, họ có gắn bó nhiều hơn, và trong những cái sự tức là trong cái mối giống như cái tình cảm giữa thầy và trò đó, thì có lẽ là đối với truyền thống Phật giáo Bắc truyền, chúng tôi thấy rằng là họ có cái gắn bó là trách nhiệm của một người thầy rồi. Thế thì họ có từ chăm sóc, từ quan tâm chăm sóc, từ cái việc trưởng thành cả phương diện đạo đức, hay là trách nhiệm gửi gắm của một người học trò, thậm chí đến phương diện vật chất để chăm lo người học trò. Thì chúng tôi thấy rằng đối với ở truyền thống Phật giáo Bắc truyền, dù đi như thế nào đi nữa, thì cái tình gắn bó chúng ta thấy rằng là nó có hả, mà có trách nhiệm thì phải có nghĩa vụ ở trong đó. Thì ngược lại thì cái người trò, người học trò, người thầy thì có trách nhiệm với người học trò là như vậy rồi. Rồi bên cạnh đó thì người học trò thì dù cách này cách kia thì cũng khó bao giờ, thì tức là cũng phải tức là dưới một cái sự hướng dẫn của một người thầy, dù là ở trên phương diện nào, hay là sau này có trưởng thành thì cái chuyện gắn bó rất nhiều. Riêng cái này cái suy nghĩ của chúng tôi thôi. Chúng tôi nghĩ rằng riêng cái truyền thống Phật giáo Nam truyền thì một điều là một vị thầy hòa thượng tế độ đó, thì cái trách nhiệm của hòa thượng tế độ, ví dụ như thường thường là ở trong một cái trú xứ, hay là một cái địa hạt nào đó, thì ở nơi đó có một cái vị hòa thượng đằng đầu, cái vị trưởng lão, để cao tăng trưởng lão ở đó, thì thường thường là có ai xuất gia, có vị nào xuất gia, thì sẽ hướng dẫn cái vị đó đến, cái người đó đến để mà gặp cái vị hòa thượng đó để xin xuất gia. Thì thường là phần đông cũng vậy. Ví dụ như chúng ta thấy ở dưới Chư Tăng Khmer cũng vậy đó, thì ở trong một cái vùng đó thì có một cái vị trưởng lão cao tăng ở vùng đó, thì là để cho cái vị đó làm hòa thượng tế độ. Thì khi mà hòa thượng tế độ rồi đó, thì làm chỉ làm cái phương pháp, cái phép tắc làm theo cái truyền thống là một cái người học trò được xuất gia, dù là xuất gia sa di hay là xuất gia tỳ kheo. Rồi sau này đó thì cái vị hòa thượng đó chỉ có trách nhiệm là tế độ đúng pháp. Rồi thì những cái vị mới tu đó, dù là xuất gia sa di tỳ kheo, có khi thì cũng nương tựa, nhưng mà có khi thì vì cái hoàn cảnh hiện nay thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi là người học trò hay hoặc là người thầy cũng ít có cái sự gắn bó hơn. Mặc dù là trong cái tình cảm đạo đức đó, thì người học trò cũng nghĩ rằng người đó là người thầy của mình, và đã hướng dẫn cho mình hoặc là đã tiếp độ cho mình. Ở bên cạnh đó thì có thỉnh thoảng thì người thầy cũng nghĩ rằng người đó là người học trò mà mình đã tiếp độ rồi. Nhưng mà trong cái sự gần gũi gắn bó, trong cái thời gian gắn dài đó, thì ít có cái sự gắn bó nhiều hơn so với lại các vị thầy bên Phật giáo Bắc truyền. Với lý do là như chúng tôi đã nói rằng có cái nghĩa vụ và có cái trách nhiệm, thì nó đi đôi với nhau, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người học trò đối với người thầy. Thì đối với một cái vị hòa thượng tế độ ở Phật giáo, như chúng tôi thấy Chư Tăng Khmer cũng vậy đó, thì chỉ là tế độ, rồi cái sự trưởng thành của cái người học trò đó, thì bởi vì chúng ta thấy rằng ở trong cái Phật giáo Nam truyền, phần lớn là trong cái việc mình hiểu Phật pháp, hành Phật pháp, thì mình mang cái tính chất là giống như là mình phải tự để vươn lên, tự lực trong mọi cái công việc, trong mọi cái phương pháp tu tập của mình khi đã mình hiểu hiểu Phật pháp. Tuy nhiên là ở bên cạnh đó thì ở trong cái nghĩa đạo lý đó của một người học trò đó thì cũng vẫn nghĩ là người đó là người vị đó là vị thầy hòa thượng tối độ của mình, và do vậy đó thì mình cũng có một cái đạo nghĩa. Rồi chúng tôi thấy rằng là đối với một vị thầy ở bên Bắc Tông á, thì và là cái tình cảm của một vị thầy Bắc Tông đối với một học trò, và một người học trò đối với một người thầy, hình như là nó gần với lại cái ở đời xã hội nhiều hơn, và nó dường như là nó gần với lại cái gì, gần với cái suy nghĩ hay là ảnh hưởng gì tư tưởng của nho giáo, nó nặng hơn. Còn riêng đối với Phật giáo Nam truyền thì chúng ta thấy có một điều là có một cái quyền, chúng ta có một cái tự chủ được một cái điều gì đó, tự chúng ta quyết định, và nó nên hư thành bại ấy, thì phần lớn là một cái người học trò chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng có cái việc mà cũng nhờ cái sự gắn bó đó, hay là được cái sự hướng dẫn, có những vị thầy đó có những cái sự hướng dẫn người học trò, tuy rằng không có sâu sắc lắm nhưng mà thỉnh thoảng cũng nhắc người học trò, thỉnh thoảng cũng nhắc người học trò là nên làm như thế này, như nên làm như thế khác, làm như vậy thì nó không đúng, làm như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với một người đời tu xuất gia đó thì ít nhất chúng ta có thầy hòa thượng tế độ, rồi chúng ta có được thầy giáo thọ, tức là thầy mà truyền pháp dạy học cho chúng ta, rồi chúng ta có hai cái vị thầy yết ma, rồi bao nhiêu trong khi trong quá trình mà chúng ta học thì cũng có biết bao nhiêu vị thầy giáo thọ, và vị giáo thọ nào mà là vị giáo thọ mà chúng ta mang ơn nhiều, chúng ta đã thụ hưởng thọ thọ hưởng cái phần mà kiến thức hay là tri kiến ở Phật pháp từ nơi người thầy đó, thì dĩ nhiên chúng ta mang ơn cái vị thầy đó nhiều hơn. Còn vị thầy tế độ thì chỉ có cái công là để tế độ, còn vị thầy yết ma tức là tuyên ngôn để cho cái vị đó tu lên bậc trên trở thành một vị tỳ kheo ở trong giáo hội của tăng già. Thì dĩ nhiên là mỗi một cái vị thầy như vậy là có một cái, đối với một người đệ tử vẫn là biết có cái công ơn, và trong đó có cái tình là vừa là mang đến cái kiến thức hay là cái sự tu học trưởng thành của một người đệ tử, do vậy thì người đệ tử mang ơn, mà bên cạnh đó thì cái sự vừa là vừa chăm sóc vừa là hướng dẫn. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là chúng tôi nghĩ rằng là ở trong giữa hai cái điều đó đó, giữa truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Nam truyền thì có hai cái, tuy rằng nó không khác xa lắm, nhưng mà cái tình cảm giữa Phật giáo Bắc truyền ấy, nó có gọi là nó có gần với xã hội với đời nhiều hơn, và nó gần với là cái tư tưởng của Nho giáo nhiều hơn. Còn đối với lại ở trong tư tưởng của Phật giáo Nam tông, riêng chúng tôi nghĩ nha, thì cái điều này đó nó dường như là chúng ta có cái phần mà giống như là chúng ta tự lực, và chúng ta cũng hiểu được cái việc mà tu tập đó là mình nên hư đó, cũng chính là do mình, cũng là tuy là ở bên cạnh đó đó thì cũng được sự giáo dục hay là được sự hướng dẫn của người thầy, nhưng mà nó không có sâu sắc lắm. Thì đây là vài cái ý kiến suy nghĩ của chúng tôi xin chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Con không biết rằng có cái điều chi mà nó còn khiếm khuyết á, hay hoặc là chưa đầy đủ, thì con xin thỉnh quý ngài có thể bổ sung thêm. Con xin xuống bếp ạ.
Sa thưa khi trình để đi Phật tính, rất là mong là để đi Phật để đi Phật tính còn ở trước máy, và để đi Phật tính có thể trả lời cho cô tiếp theo. Không biết để đi Phật tính còn được không? Một lần nữa xin được hỏi là không biết để đi Phật tính có còn ở trước máy, và để đi Phật tính có thể trả lời cho cô tiếp theo không? Hôm nay thì chúng ta có đầy đủ các vị giảng sư ở trong room. Và nếu để có tính trả lời nữa thì kể ra chúng ta được nghe tất cả các được nghe tất cả quý ngài trả lời. Có lẽ là để đi có tính là có đích ở trong trong nhưng mà không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì xin được trở lại để cầu may một lần nữa là không biết thì tòa tự siêu có còn rồi không. xin được thỉnh thưa Tổ sư Gia Vân. Bạch thưa Tổ sư, nếu mà nói về phương diện làm thầy ra thì có nhiều. Ở đây chúng ta thử đưa ra hai trường hợp là một vị thầy truyền giới hay là thầy tế độ đó, và vị thầy giáo thọ. Chúng ta tưởng đó là vị thầy phải dạy Phật pháp cho mình. Thì ở trong cái cung cách mà đối xử, cái sợi dây liên hệ đó, thì thầy nào cũng là thầy, hay là có cái sự phân biệt, sự khác biệt giữa vị thầy truyền giới và cái vị thầy dạy học cho mình hay không? Có cái nào cao hơn, có cái nào trọng hơn, cái nào nhẹ hơn? Xin ý kiến của thưa Tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, ở đây chúng ta nói qua cái lĩnh vực bổn phận của người học trò đối với thầy ở trong giới xuất gia. Thì theo câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, chúng tôi xin thưa rằng ở trong cái châu Quá Tát, tức là những cái phận sự trách nhiệm mà của người học trò, của một đệ tử gọi là Sakhi Vihara là một đệ tử, đối với thầy tế độ là Upacchaya, có những bổn phận trách nhiệm như thế nào, thì đối với một người học trò Antewasaka, đối với vị thầy giáo thọ Acharya thì cũng giống nhau như vậy. Ở đây một vị xuất gia trong Phật pháp thường có hai vị thầy, một vị thầy tế độ gọi Upacchaya, tức là thầy truyền giới sư. Truyền giới sư tức là giống như là sanh mẫu, là người mẹ đẻ ra mình. Nếu mà không có vị đó thì mình không phải là một vị tỳ kheo hay không phải là một vị tây di nữa. Nhờ có vị đó mà người học trò trở thành một vị tỳ kheo hay vị tây di trong Phật pháp, cho nên được gọi là sanh mẫu, được ví như sanh mẫu. Còn cái vị thầy Acharya, vị thầy giáo thọ đó, cũng giống như là dưỡng mẫu, mặc dù không có công sanh nhưng mà có công dạy, dạy dưỡng, giáo dưỡng. Có những trường hợp và vị thầy tế độ vừa là thầy tế độ mà vừa là thầy giáo thọ luôn, tức là vừa sanh mà vừa nuôi dưỡng, dạy dỗ. Còn có những trường hợp thầy tế độ cho xuất gia rồi, rồi không có cơ hội để ở gần thầy tế độ mà phải ở gần một vị giáo thọ để bị để dạy cho Phật pháp. Hoặc là khi mà thầy tế độ mất tịch rồi thì phải nương vào cái thầy giáo thọ. Do vậy cho nên thầy giáo thọ được xem như là dưỡng mẫu, là người mẹ, giống như là người mẹ không có công sanh nhưng mà có công dưỡng, dưỡng dục.
Và do vậy cho nên ở trong Phật Pháp, trong pháp luật của Đức Phật, thì cả hai vị thầy này, người học trò hay là người đệ tử, cần phải có cái bổn phận đối xử tốt với thầy giống nhau. Điều này ở trong luật tạng đã ghi rõ, mà hầu quát giá đại phẩm về cái nhiệm vụ hay cái phận sự thì giống nhau như vậy. Nhưng mà nói trên phương diện tinh thần thì tất nhiên sẽ phải có cái sự khác nhau. Bởi vì khi là một đệ tử đối với thầy tế độ, thì thầy tế độ cũng giống như là cha mẹ ruột của mình vậy. Nên cái sự cung kính và cái sự gánh nặng trách nhiệm đối với vị đó mình phải ưu tiên hàng đầu. Còn đối với vị thầy giáo thọ, bởi vì vị thầy giáo thọ cũng giống như là cha mẹ nuôi vậy đó, chúng ta cũng phải có cái bổn phận, phải có cái thái độ cung kính, phải có thái độ phục vụ hay là chăm sóc. Nhưng mà không được ưu tiên cho bằng thầy tế độ. Lý do thầy tế độ thì chúng ta chỉ có một vị thôi, nhưng mà thầy giáo thọ thì có rất nhiều. Khi mà chúng ta học kinh tạng với vị trưởng lão nào, Phật ngôn kinh tạng với vị trưởng lão nào, thì vị trưởng lão đó là thầy giáo thọ của mình. Học A Tỳ Đàm tạng, nếu là tạng bị dược pháp với cái vị thầy nào thì thầy đó là thầy giáo thọ mình. Mình học luật với cái vị thầy nào thì thầy đó là thầy giáo thọ luật của mình. Mình học thiền với vị nào thì vị đó là thầy giáo thọ dạy thiền cho mình. Mình học Pali, học chữ Pali với vị nào thì vị đó là thầy giáo thọ của mình. Vì như vậy thầy giáo thọ có rất nhiều. Và do vậy khi mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng về mặt hình thức, tức là các cái phận sự thì Đức Phật Ngài dạy là phải thực hành đối xử với thầy tế độ hay là đối xử với thầy giáo thọ thì giống nhau. Nhưng mà trên phương diện tâm lý thì với cái vị thầy tế độ giống như là cha mẹ ruột thì mình phải ưu tiên hơn. Do đó chúng tôi xin được trình bày để cho ở trong room chúng ta biết được cái tinh thần giới luật của Đức Phật Ngài đã dạy như thế nào về cái sự tương quan giữa thầy trò, giữa trò và thầy. Chỉ có bấy nhiêu đó, rất đơn giản thôi quý vị. Bây giờ thì cũng đã sắp hết giờ rồi, cho nên còn 5-3 phút nữa thì chúng ta sẽ nghe cái bản tin. Do vậy chúng tôi xin được chấm dứt cái câu trả lời thảo luận ở đây. Xin tỉnh thủy đội chức đẳng. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính trường Thầy Tổ Thầy Sư. Tiếp theo thì đi lời của Thầy Tổ Thầy Sư, chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Và trong bản tin ngày hôm nay có xin mời quý vị nghe một bản tin nói về 50.000 trang kinh Bối Dịch được bảo quản tại Tây Tạng do Hải Các Chứng Ngư, và sẽ gửi đến quý vị qua lời trình bày của Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con kính thưa người đại đức đảng ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính hồng thành kính đảnh lệ với Chư Tôn Nhất Tăng Ni. Kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép được đọc bản kinh số 2904. Dạ, do cô Hạt Cát Dịch ạ. 50.000 trang kinh Bố Dịch được bảo quản ở Tây Tạng 22 tháng 8 năm 2011, 1434 giờ AST. Tin tức nghệ thuật văn hóa Los 22 tháng 8 IANS. Hơn 50.000 trang kinh Bố Dịch viết bằng tiếng Phạn và các ngôn ngữ cổ xưa khác của Ấn Độ đã được bảo quản ở Tây Tạng. Từ năm 2006, các biên chức đã hoàn thành việc ghi danh, phân loại và sao chụp những bản kinh viết tay cổ trên lá bối được viết ở Tây Tạng bằng tiếng Phạn và các ngôn ngữ cổ xưa khác của Ấn Độ. Ông Sowan Chitney, giám đốc văn phòng bảo vệ Bố Dịch Kinh, nói như trên. Trong các trang kinh có một số quý hiếm, trong khi một số được viết trên giấy. Ông nói thêm, các trang kinh lá bối vốn có nguồn gốc ở Ấn Độ thuộc tiếng Sanskrit cổ là kinh điển Phật giáo, văn học Ấn Độ cổ đại và các mật ngữ viết trên lá bối. Tân Hoa Xã cho biết như trên, Tây Tạng hiện nay là một trong những khu vực trên thế giới đã hoàn thành hầu hết các trang kinh lá bối tiếng Phạn đã được đăng ký. Sơ Quan nói, theo nội dung và phong cách viết, người ta tin rằng hầu hết các trang kinh lá bối được bảo quản ở Tây Tạng vốn có xuất xứ từ thứ 8 đến thế kỷ thứ 14, ông nói. Và những bản kinh lá bối trước đó có thể có xuất xứ trước thế kỷ thứ 7 và gần đây nhất là thế kỷ thứ 17. Một số lượng lớn các bản kinh lá bối viết tay ở Ấn Độ đã bị hư hại do xung đột tôn giáo, chiến tranh và thời tiết ẩm ướt. Nhưng những bản kinh được mang đến Tây Tạng hầu hết là trong tình trạng tốt. Sơ Quan nói theo Tân Hoa Xã. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Sa Đỗ Lâm Thai Chánh Hành. Dạ, con thành kính tri ân với Chư Tôn Đức Tăng và kính cảm ơn với cô chú anh chị. Ngày mai thì chúng ta sẽ được học các bổn phận giữa vợ và chồng và sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng thuyết giảng. Và con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy thuật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều cho chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Gia.
Chúng sanh rồi dừng Pháp giới chúng sinh thoát ly.